Khi nó thành sóng ấy, thì nó lật cái thuyền xuống, nó khiến cho ta tai hại. Thì sóng với nước có một thể thôi, nước với sóng cùng là một thứ. Nhưng mà khi là nước ấy, thì nó chở cái thuyền trên mặt nước, muốn đi đông đi tây được tự do. Còn nếu mà một khi nó đã thành sóng ấy, thì nó lật úp cái thuyền xuống, thì đem cái tai nạn, nó giết hại. Thế cho nên phải đề phòng. Con nói tiếp, nước với sóng ở đây là ví với cái gì? Tức là nó chuyển thành thức, nó động, nó chuyển thành thức. Đấy, khi mà là chúng ta cũng là cái tâm của chúng mình, nhưng mà khi là chân tâm bản tánh, chúng ta sống với chân tâm thì chúng ta là ông Phật. Còn khi mà chúng cái tâm của mình nó đã chuyển thành thức, chúng ta nghe theo nó, sống theo nó thì sao? Ngã quỷ bằng sanh, dù có làm người cõi trời cũng ở đường luân hồi, sanh già bệnh chết, đó là các thứ khổ hiện ra. Cho nên bây giờ đây chúng ta phải chuyển cái thức trở về cái trí, tức là trở về cái trí tuệ, là cái chân tâm bản tánh của mình. Hệ cái thức nó biết trở về, nó tỉnh ra, thế thì gọi nó là trí. Cho nói tiếp, nhận thức thấy cái quyền vợ, đó là nhận thức đã sanh. Rồi cái ý thức lại xen vào để phân biệt quyển sách là của ta, quyển sách này đẹp xấu, các thứ phân biệt nữa, đó là thêm cái ý thức. Nếu như thế, tức là cái tâm con đó, nó đã biến thành cái nhận thức và ý thức. Thế thì sao? Một khi đã thấy là cái này là của ta thì bênh vực. Mà nếu ai động đến thì nổi sân. Thế là cái tham, cái sân nó hiện lên. Từ cái tham sân ấy mà rồi cảm những cái quả báo, đi về đọa lạc. Thế cho nên nếu cái tâm nó bình yên thì đấy nó chở cái thuyền, tức là mình, toàn thân mình sống bình an. Còn nếu mà bây giờ cái tâm nó để biến thành thức thì nó sẽ lật úp cái thuyền, tức là mình mất sự bình an. Tiếp, nếu nó nhờ những các pháp quán của Phật mà nó suy ngẫm, nó tỉnh ra thì tên nó là gì? Thì bây giờ nếu mà một khi cái tâm mình nó đã tỉnh ra thì nó có cái công năng thế nào? Chí mà nó tỉnh được đấy, thì trước hết nó phải chuyển cái thức, cái ý căn là cái mặt na, thành cái bình đẳng tánh trí. Bây giờ thì chấp ta, chấp người, chấp của ta, của người, các tham sân si. Một khi nó được học Phật, nó theo các pháp của Phật, các pháp quán của Phật, nó chuyển thành trí. Thì cái việc trước nhất là nó chuyển cái thức mặt, thức thứ bảy, thức mặt na, thành cái tâm bình đẳng. Thế cái chuyển được cái mặt na thành tâm bình đẳng thì toàn thể cái guồng máy tâm thức của chúng mình nó được chuyển, nó trở về, nó thành đại viên kính trí, tức là nó trở về trí tuệ, không gọi là thức nữa. Toàn thể cái guồng máy tâm thức của chúng mình nó chuyển thành trí tuệ, cho nên gọi là đại viên kính trí. Thì bởi vì toàn thể nguồn máy tâm thức đã là trí tuệ, cho nên bây giờ theo cái nghiệp thì những vị này thì phần nhiều là theo cái nguyện của chúng sanh, muốn hiện cái thân nào thì hiện cái thân ấy. Nhưng mà cái thân này, cái mình thị hiện ấy, nó có mắt tai mũi lưỡi thân ý, nhưng mà tất bây giờ không gọi là thức nữa mà gọi là thành sở tác trí, nghĩa là làm việc gì cũng y theo cái trí tuệ với cái tâm từ bi. Cho nên sự việc làm gì nó cũng thành.
Kính bạch thầy, và cho con thưa thầy là thành sở tác trí đó bạch thầy. Như thầy dạy là thiện thân theo cái nguyện để mà độ sanh. Con thưa thầy là như các vị A La Hán thì các ngài có gì quan sát trí.
Các vị cũng thấy A La Hán không có bốn trí này, phải thành Phật mới có bốn trí này. Các ngài cũng có diệu quan sát trí, nhưng mà cái trình độ chỉ là tỉnh ra để mà tiêu được ba cái độc tham sân si, nhưng mà không chứng được cái tánh Phật bình đẳng ở nơi vạn pháp. Có tham với sân thì dĩ nhiên những người chung quanh là người ta cũng khó chịu lắm, cho nên cái này chắc không phải giảng chị em ai cũng hiểu. Tiếp thì tất cả chị em chúng mình đã y theo cái câu này mà tự thấy mình là người có tu hay không tu, là người đi lên đường hiền thánh hay là đang đi xuống để làm con chó con mèo. Thì đấy, y theo cái câu này mà tự xét mình. Chỉ bao nhiêu đó nghĩa là cái tâm của mình nó sáng suốt để nó kèm giữ sáu căn, nó an định vào giới luật, hay là nó buông lung theo sáu căn để nó rong ruổi. Thì mình cứ quay về soi lại mình thì thấy, đo lường những các người ở chung quanh cũng chỉ có dùng một câu này để mà đo lường cái người ấy là bậc tu hành hay cái người ấy là người đáng thương, đang đi xuống vực thẳm. Chỉ có một việc này mà thôi. Thế cho nên cái việc chăm châu ở đây ngài quản trí, ngài tận tịch, ngài nhắc nhở, mà tội nghiệp hòa thượng Thanh Từ viết một cái cuốn sách dày như thế, nói bao nhiêu lời, nói tới nói lui, nói lên nói xuống, nói ra nói vào. Đấy. Chỉ là để nhắc chúng ta có một cái việc này mà thôi, là nếu chúng ta đem cái tâm giác tỉnh để mà răn nhắc cảnh sách tự trị mình, tự soi mình, tự biết mình, tự sửa mình, thì đấy là con đường hiền thánh. Còn bây giờ cứ theo cái vọng tâm mà bừa bãi, sống bừa bãi, thì đấy là cái con đường để ngày mai làm chó, làm mèo, làm gà, làm vịt. Như thế, chúng ta tự biết mình cũng chỉ có bằng có một cái việc này. Nếu mà chúng ta là người đi lên, chúng ta hàng ngày có cái chỗ sửa xét mình, soi mình, răn nhắc mình, chịu tu các pháp quán của Phật, chịu giữ giới luật của Phật, thì đấy là chúng ta đang đi lên. Còn nếu bây giờ buông lung bừa bãi thì đó là đường đi xuống. Chỉ có thế thôi chứ không có xa cách gì. Ngay ở nơi sáu căn của mình, nó đang đi lên hay là nó đang đi